bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Lúc thái tử của nước Ok định quay về cung để gặp hoàng hậu, thì hành giả Giang ngăn lại dặn dò thêm không biết là những câu gì. Chỉ thấy ngay sau đó, thái tử đi vội ra cổng chùa, sai bảo các quân tướng cứ đóng quân tại chỗ, với lý do là thái tử có chút việc đi đằng kia một lát, khi nào quay lại sẽ cùng quân lính trở về thành một thể. Rồi một mình thái tử phóng ngựa như bay, vòng đường trở về thành Ok. Một lúc sau là về đến nơi, nhưng không dám vào lối cửa triều, cũng chẳng dám truyền chiếu tuyên triều, mà đi tuột đến cửa hậu tể. Ở đấy có mấy vị thái giám đương ngồi canh cửa, thấy là thái tử nên không ai dám ngăn cản, cứ để cho vào. Thái tử thúc ngựa chạy thẳng tới Cẩm Hương đình, đã thấy chính cung hoàng hậu ngồi ở trong đình. Quanh đấy có mấy chục phi tần cầm quạt hầu ở hai bên. Hoàng hậu ngồi tựa lan can đang khóc thầm. Thái tử xuống ngựa đi đến quỳ ở dưới đình. Thưa mẹ! Nghe thấy thái tử chào thế, hoàng hậu gượng vui lên tiếng. Con ta đấy à, 2-3 năm nay con ở với phụ vương nơi tiền điện, không được gặp mẹ. Mẹ rất nhớ con. Hôm nay sao con lại được nhàn rỗi đến đây thăm mẹ? Thật mừng quá! Con ơi! Sao tiếng nói của con lại có vẻ buồn thảm thế? Thái tử cúi đầu hỏi. Thưa mẫu hậu, xin cho con hỏi, người ngồi trên ngôi báu là ai đó? Hoàng hậu nghe xong liền trách. Thằng bé nhà tôi hóa điên rồi hay sao? Hoàng đế là phụ vương con, sao con lại hỏi thế? Thái tử cúi đầu nói.
Muốn trông mẹ tha tội cho con mới dám hỏi ạ.
Mẹ con trong nhà thì có tội gì? Tha cho đấy, có điều gì con nói ngay đi nào.
Thưa mẹ, con xin hỏi, mẹ thấy tình ân ái trong 3 năm gần đây của phụ vương với mẹ có gì khác trước không?
Hoàng hậu nghe nói, vội bước xuống ôm chầm lấy con, ghì chặt vào lòng, mắt ứa lệ nói.
Con ạ, mẹ con mình đã lâu ngày không gặp nhau, sao hôm nay con lại hỏi thế?
Thái tử phát giận nói,
mẹ có thế nào cứ nói, nếu không nói sẽ lỡ cả việc lớn đây.
Hoàng hậu liền cho mọi người lui ra, rơm rớm nước mắt khẽ nói,
việc ấy con không hỏi đến, thì cho đến khi xuống suối vàng mẹ cũng không dám nghĩ đến đâu. Nay con đã hỏi, thì mẹ kể, 3 năm về trước tình êm ấm, mà mấy năm nay lạnh tựa băng, bên gối thiết tha thường hỏi nhỏ, người bảo già nua sức đã tàn.
Nghe hoàng hậu kể thế, thái tử liền giật tay vùng dậy, vịt yên nhảy lên ngựa. Hoàng hậu đến níu lại hỏi,
con ơi, có việc gì xảy ra thế, nói chưa hết lời đã vội đi.
Thấy thế, thái tử lại xuống ngựa quỳ trước mặt hoàng hậu, thưa lại câu chuyện được hành giả kể cho nghe ở chùa Bảo Lâm. Rồi thái tử lại nói tiếp,
con nghe xong không dám tin ngay nên mới về hỏi mẹ. Câu chuyện vừa rồi mẹ đã nói ra đã chứng thực nó đích xác là yêu tình.
Con ạ, câu nói người ngoài sao con đã vội tin là thật?
Thưa mẹ, phụ vương đã để lại cho người ấy một vật làm di chứng đây này.
Vừa nói xong, thái tử bèn lấy viên ngọc khuê trắng nạm vàng ở trong tay áo ra, đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu nhận được là vật báu của quốc vương ngày trước, không sao cầm được nữa, nước mắt trào ra như suối, thảm thương kêu lên.
Chúa công ơi, chúa công đi đã 3 năm trưởng, tại sao không đến báo cho tôi, lại đi báo thánh tăng trước, báo thái tử sau? Mẹ nói vậy là thế nào?
Hoàng hậu lau nước mắt nói,
con ạ, vào hồi canh tư mẹ cũng nằm chiêm bao thấy như vậy, đương khi mẹ hổ nghi thì con về, nay con đưa cả vật báu này ra, mẹ hãy giữ lấy vật này, con đi mời thánh tăng ra tay ngay đi cho. Nếu quả trừ được yêu tình phân rõ tà chính, cũng là đền ơn dưỡng dục của phụ vương con đấy.
Nghe hoàng hậu kể xong, thái tử vội vàng lên ngựa, từ cửa hậu tề lén rời khỏi thành trì. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa chùa Bảo Lâm. Khi các quân sĩ ra đón tiếp thái tử thì vừa lúc vừng hồng sắp lặn. Một mình thái tử đi vào trong chùa, sửa lại áo mũ, lại mời hành giả. Thấy đại thánh từ chính điện đi ra, thái tử liền quỳ cả hai gối xuống.
Thưa sư phụ, con đã đến.
Hành giả bước tới đỡ dậy nói. Xin hãy đứng lên, ngài về trong thành đã hỏi ai chưa?
Đã hỏi mẫu thân rồi ạ.
Rồi thái tử kể lại tình hình đã gặp mẫu hậu như thế nào cho hành giả nghe. Hành giả tủm tỉm cười và nói. Không sao cả, không sao cả, đến lão tôn và ngài sẽ quét sạch yêu tinh. Nhưng vì trời đã chiều rồi, làm việc không tiện, ngài hãy về trước, sớm mai ta sẽ đến. Thái tử quỳ xuống đất cúi lạy cầu khẩn.
Con ở lại đây, chờ đến ngày mai cùng về với sư phụ một thể.
Không được, không được, nếu ta cùng vào thành với ngài, yêu tinh sẽ sinh nghi, cho là ngài mời lão tôn về, như thế nó lại chả làm dày ngài ư.
Con mà về bây giờ cũng bị nó làm dày thôi.
Sao vậy?
Từ sáng sớm con được sai mang theo một số người ngựa ương khuyển ra ngoài thành, bây giờ trở về tay không, vào tâu làm sao được?
Cái đó chẳng hề chi, giá mà cho biết sớm ta sẽ tạo cho một số. Đại thánh liền hóa phép ngay trước mặt thái tử, vươn mình một cái nhảy lên trên mây, đọc một câu chân ngôn, úm lam tĩnh pháp giới, bắt hết sơn thần thổ địa đến gặp. Các thần đến liền hỏi, thưa đại thánh, người kêu gọi tiểu thần có việc gì sai bảo? Lão tôn định bắt yêu tinh ở chỗ này, khốn nỗi vị thái tử đây đi săn không được vật gì, không dám trở về chiều. Địch đến đây quấy quả các người kiếm cho mấy con hươu nai cầy cáo chim bay, mỗi thứ lấy mấy con để cho họ về. Sơn thần và thổ địa nghe lời, chỉ dám hỏi thêm cần mỗi thứ là bao nhiêu. Hành giả liền nói, không kỳ ít nhiều, có một số là được. Các thần tức thì sai âm binh bản xứ, thổi một trận gió âm, dồn các thú vật, bắt lấy những con chí nội gà rừng, hươu sừng nai béo, lợn rừng, cáo thỏ hổ báo, sải lang, cộng lại hơn 1.000 con dâng lên hành giả. Hành giả lại dặn thêm, lão tôn không cần, các người hãy rút gần hết các con vật này ra, quăng ở hai bên mé đường một quãng dài độ 40 dặm, cho bọn họ cứ việc bắt lấy mang về, thế là các người có công rồi. Các thần vâng lời, thu gió âm lại, giải thú vật ra hai mé đường. Hành giả từ trên mây bước xuống nói với thái tử, dọc đường đã có loài vật rồi, người đi mà nhặt lấy. Thái tử thấy hành giả hóa phép thần thông ở trên trời như vậy, liền cúi đầu từ biệt ra khỏi cửa chùa, hạ lệnh cho quân sĩ về thành. Dọc hai bên đường về thành, quả có những loài vật không biết bao nhiêu mà kể. Bọn quân sĩ anh nào anh ấy nhặt kỳ chán tay và reo hò lên, đều cho là hồng phúc của thái tử, nhưng có biết đâu là thần công của lão tốn. Tiếng khải hoàn vang dội vào tận trong thành. Các sư ở trong chùa Bảo Lâm lại sửa soạn cơm chay thiết đãi đường tăng. Thầy trò vẫn nghỉ ngơi trong thuyền đường như thường. Vào khoảng đầu canh một, hành giả trong lòng áy náy không ngủ được, trở dậy đến bên giường đường tăng gọi. Sư phụ ạ! Kỳ tình lúc đó Tam Tạng vẫn chưa ngủ, biết là hành giả hay làm điều quái gở nên đường tăng vờ ngủ không thưa. Hành giả lay đầu chọc của Tam Tạng hỏi, sư phụ đã ngủ rồi sao? Tam Tạng tức giận nói, hỗn nhề, đêm khuya còn chưa đi ngủ, lèo nhào cái gì nào? Sư phụ ạ, có một chút việc phải bàn bạc với thầy đây. Việc gì thế? Lúc ban ngày con đã chót khoe khoang với thái tử, bảo là bắt yêu tinh dễ như móc túi lấy các thứ. Nhưng ngài nghĩ ra, thấy có chỗ khó nên con không ngủ được. Con nói khó thì thôi, đừng bắt nữa. Bắt thì vẫn cứ bắt, có điều là về lý mà nói không được thuận ạ. Cái đồ con khỉ tuyên nói nhảm, yêu tinh đã chiếm đoạt ngôi vua, sao còn bảo là lý không thuận? Sư phụ đúng là chỉ biết tụng kinh niệm Phật, biết đâu đến luận pháp của Tiêu Hà. Người ta thường nói,
bắt giặc phải bắt quả tang. Yêu tinh kia đã làm vua 3 năm trời vẫn giữ kín được. Nó vẫn ngủ với phi hậu ba cung, vui vẻ cùng các quan văn võ. Lão Tôn dù có tài năng bắt được yêu tinh cũng khó mà khép tội cho nó được.
Sao lại khó khép tội?
Nếu như nó cứ khăng khăng nói là ta là vua nước OK, có làm việc gì trái mệnh trời đâu, sao mới bắt ta? Bây giờ lấy gì làm bằng cớ để đối chứng?
Theo con thì phải thế nào?
Lão Tôn đã nghĩ được ra kế rồi, nhưng còn e ngại sư phụ hay binh vực người kia một chút thôi.
Ta binh vực người nào?
Bát Giới là người lỗ mãng, nhưng người lại hay binh về y.
Ta thiên về y đâu nào?
Nếu không thiên thì tốt đấy, nhưng bây giờ xin sư phụ hãy mạnh bạo hơn một chút, cứ ở chỗ này với Sa Tăng, để Lão Tôn và Bát Giới nhân lúc này vào trong thành nước OK trước, tìm đến vườn Ngự Uyển đào giếng lưu ly lên, vớt lấy thi thể hoàng đế đem bọc vào trong cái gói của chúng mình. Ngày ma vào thành, chẳng xin đổi văn điệp gì hết. Hễ thấy yêu tình, Lão Tôn giơ gậy đánh liền. Nếu nó còn nói gì, Lão Tôn sẽ dở thi hài nhà vua cho nó xem mà nói, mi đất sát hại người này. Rồi để cho thái tử chạy lên khóc cha, hoàng hậu chạy ra nhận chồng. Các quan văn võ trông rõ chúa, Lão Tôn cùng với chú em mới ra tay. Thế mới là việc quan có lý cứng, đánh người chẳng có tội.
Tam Tạng nghe lời, vẫn ngần ngại nói, chỉ sợ Bát Giới không chịu đi.
Thế nào? Con vẫn bảo người hay binh vực y mà, tại sao người lại biết y không chịu đi?
Lần này chỉ dựa vào 3 tức lưỡi mềm dẻo của Lão Tôn này, đừng nói là chư Bát Giới, đến cả chư Kiểu Giới con cũng có đủ tài bảo nó đi theo.
Nói xong, hành giả quay ra đi đến bên giường Bát Giới gọi,
Bát Giới, Bát Giới!
Chàng Úc đi đường mệt nhọc, nằm chúi đầu xuống, chỉ cốt đánh thức, còn ai mà đánh thức được nữa. Hành giả xách tay nắm mồm lôi dậy gọi,
Bát Giới!
Chàng Úc vẫn cứ rằng ra, hành giả lại gọi một tiếng,
Bát Giới!
Đến đó, Bát Giới mới lên tiếng,
ngủ đi thôi, đừng đùa nữa, ngày mai còn đi đường.
Không phải đùa đâu, có một món hời tôi biết chú mày trúng nhau đây.
Hề món hời gì vậy?
Chú có nghe thái tử nói gì không?
Tôi chẳng trông thấy mặt, chẳng biết nó nói gì.
Này, thái tử nói chuyện với tôi yêu tinh có một cái bảo bối rất mạnh, muốn người không địch nổi. Ngày mai chúng ta vào thành thế nào mà chẳng phải đánh nhau với nó? Giá mà bị yêu tinh dùng thứ bảo bối ấy đánh đổ anh em chúng mình, chẳng hóa ra là mất mặt ư? Tôi thiết tưởng đánh người không nổi thì không gì bằng mình cứ hạ thủ trước. Tôi và chú sẽ lấy trộm bảo bối của nó, có phải hơn không?
Thưa anh xui tôi làm kẻ trộm. Cái món hời ấy tôi cũng đi được, nếu quả thực là giúp ngầm anh. Nhưng tôi cần phải nói rõ ràng cho anh biết trước, lấy trộm được bảo bối hàng phục yêu tinh rồi, tôi không hời đầu tranh nhau như hàng tôm hàng cá lại đi chia bảo bối đâu nhé, tôi phải lấy hết.
Chú lấy làm gì?
Tôi thì không được khôn ngoan mồm mép như anh, dễ gì đi xin người ta được cơm chay. Thân thể lão chư lại thổ kệch, ăn nói lại lỗ mãng không biết tụng kinh, nếu gặp lúc khốn cùng không biết sống vào đâu được, lão chư sẽ đổi lấy cơm ăn ạ.
Lão tôi đây chỉ cần thanh danh chứ không cần bảo bối. Đấy, để cả cho chú đây.
Nghe thấy hành giả để hết cho mình, Bát Giới liền đứng phắt dậy, lấy quần áo mặc vào, vui vẻ cùng hành giả lên đường. Hai người lẳng lặng ra mở cửa, cưỡi mây thẳng tới thành trì kia. Không mấy lúc đã tới nơi, khi từ trên mây bước xuống thì nghe tiếng trống mới điểm canh hai. Hành giả nói với Bát Giới,
chú mày ơi, canh hai rồi đấy.
Vừa đẹp, mọi người bắt đầu ngủ say từ bây giờ đây.
Hai người không đi vào cửa chính giường mà đi vòng qua cửa sau, chỉ nghe thấy tiếng kẻng len keng. Hành giả lại nói,
chú mày ơi, cửa trước cửa sau đều đóng chặt, làm thế nào mà vào được bây giờ?
chưa thấy kẻ trộm nào lại qua cửa đi vào, cứ trèo tường thôi.
Nghe bát giới nói thế, hành giả tung người lên một cái, nhảy vọt lên thành tường, bát giới cũng nhảy lên theo. Hai người lén lút tìm đường thẳng đến vườn ngự uyển. Muốn biết việc sau tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.